Thông tin vừa nói được đưa ra tại hội thảo về những vướng mắc bất cập trong luật đất đai năm 2013 và giải pháp sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm quyền lợi, lợi ích tổ chức cá nhân được tổ chức tại Hà Nội hôm 14 tháng 9 năm 2022. Ông Nguyễn Quang Tuyến, trưởng khoa Pháp luật Kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội, khi phát biểu tại hội thảo cho rằng việc sửa đổi luật đất đai 2013 cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hài hòa giữa luật đất đai và các đạo luật khác có liên quan. Đây là giải pháp tránh khiếu kiện liên quan đất đai. Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già nhận định với Đài Châu Tự Do về vấn đề này từ Sài Gòn hôm 20 tháng 9.
Vấn đề đất đai nói chung và cái luật đất đai nói riêng thì đối với tại Việt Nam hiện nay thì có thể nói vô cùng phức tạp bởi vì mấy lý do. Cái thứ nhất là cái luật đất đai đó thì nó dính dáng tới là hơn 20 cái luật khác. Cái thứ hai, đất đai ở Việt Nam thì tất cả mọi người đều biết nó là được định nghĩa là sở hữu của toàn dân do nhà nước trực tiếp thống nhất quản lý. Thì trên thực tế đó, cái sở hữu này đó, nó thật ra là sở hữu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thôi. Và chính cái sở hữu này nó đã đẩy cái xung đột của người dân và nhà nước lên cao. Thì tình hình thực tế này đó nó âm ỉ và nó bùng nổ suốt hơn 25 năm qua, kể từ khi mà Việt Nam bắt đầu gọi là hội nhập với thế giới. Thì cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hội nhập với thế giới đó, nhưng nó lại không có hội đủ các yếu tố để mà giống như các nước. Mà trong đó cái yếu tố quan trọng nhất mà họ không có, đó là kinh tế thị trường.
Trên thực tế, cho đến nay, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác ở phương Tây chưa công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường. Thứ ba, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, vì không có kinh tế thị trường, nên vấn đề đất đai suốt hàng chục năm qua chỉ làm lợi cho các tập đoàn bất động sản. Nhà nước thì thu được tiền sử dụng đất, nhưng dân thì không có gì, gần như mất hết, thậm chí là mất mạng. Ông Già cho rằng, đây là một bằng chứng không thể chối cãi khi hầu hết các tập đoàn lớn nổi tiếng hiện nay ăn nên làm ra toàn bộ từ bất động sản. Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tại hội thảo cho biết bất cập trong luật đất đai năm 2013 thể hiện rõ khi bảng giá đất tại một số địa phương mới bằng khoảng 65% so với giá thị trường. Trong khi nhà nước cưỡng chế đất của dân luôn đưa ra bảng giá đất thấp hơn nhiều so với giá thị trường, thì giá tính thuế khi người dân chuyển quyền sử dụng đất luôn bị cơ quan chức năng tìm cách nâng lên. Đơn cử trong quý 1 năm 2022, cứ 5 hồ sơ mua bán đất tại thành phố Hồ Chí Minh, thì một bị cơ quan thuế buộc phải nâng giá chuyển nhượng đã khai lên sát giá thị trường nhằm thu thuế được nhiều hơn. Việc cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ mua bán nhà đất vì bị cho là khai giá quá thấp đã giúp ngân sách nhà nước thu thêm 147 tỷ đồng tiền thuế trong quý 1. Một người giấu tên vì lý do an ninh, chuyên kinh doanh bất động sản ở Sài Gòn, khi trả lời Đài Châu Tự Do liên quan vấn đề này cho biết cũng có khung giá đất, tuy nhiên rất chênh lệch với giá thị trường, có khi chỉ bằng 20% giá thị trường.
Có khung giá chứ em, hàng năm thường là mọi tỉnh thành phố, kể cả phường luôn, nó có quy định, ví dụ như quận Thủ Đức nó quy định phường Linh Đông, Linh Chiểu, Linh Xuân, ở dưới Mỹ Tho thì nó cũng quy định luôn, và nó chi tiết tới từng đường một, mặt tiền đường đó, ví dụ như mặt tiền đường Hà Vi Giáp, từ đoạn nào tới đoạn nào thì giá bao nhiêu, quẹo vô hẻm là theo hệ số, hẻm xa, hẻm gần, một sẹt, hai sẹt, luôn luôn cách nhau nhiều. Tại nó không có cập nhật nhiều, nó không có cập nhật quá được tại vì giá thực tế, giá định giá của nhà nước luôn luôn thấp hơn 1/3, 1/2 giá đất là cùng, hoặc là có những cái cá biệt 1/10, 1/5 giá thị trường.
Theo luật đất đai hiện hành, đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước đại diện chủ sở hữu và quản lý. Việc chuyển nhượng và kinh doanh đất đai được khuyến khích để đảm bảo nền kinh tế vận hành theo các nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, do quy định không rõ ràng đã dẫn đến nhiều bất cập trong thực tế quản lý. Một luật sư ở Việt Nam không muốn nêu tên vì lý do an ninh, nói với Đài Châu Tự Do hôm 20 tháng 9 về những bất cập liên quan luật đất đai.
Cái cụm từ là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, nó giống cái quái thai của nhân loại. Của toàn dân là của ai? Toàn dân là ai? Mà tại sao nhà nước thống nhất quản lý? Rồi bây giờ nhà nước thống nhất quản lý là nhà nước nào? Ví dụ nhà nước là cấp ấp, hay cấp xã, hay cấp quyền, cấp tỉnh, cấp trung ương, cấp nào quản lý mà người ta có thể là sử dụng tất cả các cái sức mạnh của các cơ quan quản lý nhà nước để rồi tước đoạt cái quyền sử dụng đất của người dân. Đó là nói quyền sử dụng đất, bởi vì trong đất đai thông thường tài sản nó có ba cái quyền cơ bản. Thứ nhất là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. nhưng mà đối với đất đai là chiếm hữu sử dụng thôi, còn định đoạt là của nhà nước, nhà nước thống nhất quản lý.
Nên theo luật sư này, quyền định đoạt của người dân chỉ mang tính hình thức. Ông nêu ví dụ so sánh.
Bây giờ nếu mà nói các quan chức Việt Nam có tiền qua bên Mỹ mua đất được không? Được. Có Trung Quốc đổ tiền qua đó mua được không? Được chứ. Mỹ đâu sợ Trung Quốc là mua đất thành đất của Trung Quốc đâu. Nhưng mà riêng đối với Việt Nam là đẩy mạnh cái tính dân tộc. Để nói là nước ngoài sẽ vô đi mua đất là sẽ là nước ngoài, đất của nước ngoài. Không phải. Người ta đều có những cái quy định về vấn đề quyền sở hữu rõ ràng. Và khi mà nhà nước mà nếu mà thu hồi những đất ra để làm gì, nhà nước bồi thường thỏa đáng, chứ không phải mỗi một mét vuông bằng giá bằng một que kem, sau đó bán triệu bạc, chục triệu hoặc là trăm triệu hoặc là thậm chí là cả bạc tỷ, giống như là những khu đất vàng ở Sài Gòn với Hà Nội. Như vậy là cái quyền sử dụng đất của người dân khi mà người ta không đồng ý bán thì nhà nước tước đoạt bằng vấn đề cưỡng chế.
Như vậy để mà nói sửa luật đất đai thì theo luật sư này phải làm sao công nhận quyền sở hữu của người dân bao gồm ba quyền năng dân sự cơ bản. Thứ nhất là quyền chiếm hữu, thứ hai là quyền sử dụng và thứ ba là quyền định đoạt, chứ không phải là một cơ quan nhà nước nào định đoạt. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nhận định thêm.
Một điểm nữa đó là sửa luật đất đai hiện nay đó, dường như tôi thấy có vẻ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đang cố gắng để làm sao mà đẩy được cái vấn đề thu ngân sách lên thêm. Chứ còn về cái mà tính đến cái quyền lợi của người dân sao cho nó bớt thiệt thòi đi đó thì tôi chưa thấy. Và cái điểm nữa đó rất quan trọng trong cái luật đất đai đó chính là cái giá. Cái giá đất thì bây giờ nói là bây giờ cố gắng đưa cái giá đất sát với giá thị trường. Thì thử hỏi là bây giờ cái giá thị trường là ai chi phối, ai thao túng, ai định giá thị trường đây? Tất cả nó đều nằm ở trong cái lợi ích nhóm. Lợi ích của những cái tập đoàn tiếng tâm.
Nói tóm lại, nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng luật đất đai mà Việt Nam đang cố gắng sửa chữa là một bài toán vô cùng phức tạp mà cho tới nay không thể có lời giải.